mười năm nhung nhớ thấy nhau.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ 6, ngày 14 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas thứ 6, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần mà lại là ngày Good Friday, thứ 6 tuần thánh. Chị Tu Nga, ngày hôm nay thì những người Thiên Chúa Giáo sẽ ăn chay, kiêng thịt và hãm mình.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Good Friday, thứ 6 tuần thánh. Một ngày rất là tốt đẹp. và nhiệt độ ở bên ngoài thì cũng vẫn đẹp lắm, 68 độ bây giờ và lên cao chỉ có 81 và buổi tối cũng là 62. Ngày nay không có mưa đâu, gió thổi 13 dặm một giờ. À, ngày hôm nay thì có mây rải rác ở một vài nơi và ngày mai thì cũng vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng ngày mai thì cơ hội có mưa là 10%, nghĩa là cũng là mong manh lắm, nghĩa là không có đâu. Ngày Chủ nhật là 20% mưa và hai ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ giống nhau, 81 độ ban ngày và ban đêm là khoảng là 64-65 độ. Thấy không có mưa, tới tuần tới thì có thể có mưa, nhưng mà bữa nào cũng nó có thể có mưa, nhưng mà có mưa chăng thì cũng mưa ở đâu đó và rải rác, nhưng mà không có mưa nặng hạt. Cho nên là quý vị nào mà chưa đi xem Blue Bonnet thì Quang Hưng nói rằng vẫn tiếp tục cho tới cuối tháng 4. Bên Houston thì ngày Good Friday như thế nào Đăng Khoa?
Dạ vâng, Good Friday của Houston thì cũng sẽ là một ngày thời tiết tương đối khá là dễ chịu cho tới ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cũng không có quá cao cho những ngày này. Ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 81 và buổi tối xuống thấp là 65. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và cũng có mây rải rác một vài nơi. Ngày mai thì tăng lên 20% cơ hội mưa, tuy nhiên nhiệt độ thì cũng rất là lý tưởng, rất là đẹp. Cao nhất cho ngày mai là 83 và buổi tối xuống thấp là 68. Cũng sẽ không có thay đổi cho tới ngày Chủ nhật. Như vậy thì ngày thứ Bảy, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật thì 3 ngày. Thời tiết tại thành phố Houston tương đối rất là đẹp và rất là thuận lợi cho tất cả mọi người. Nếu mà ai chưa có đi ngắm hoa Blue Bonnet thì đây là cơ hội chúng ta có thể đi vào những cái ngày cuối tuần này.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết trung tâm Texas Medical Center đã đưa vị trí người đàn ông quyền lực thứ hai của trung tâm trở thành người CEO mới và cho thấy nỗ lực của họ trong việc nhanh chóng để mà cải thiện cũng như là thương mại hóa trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên toàn thế giới này. Trung tâm này trong ngày hôm qua đã tuyên bố là đưa vị giám đốc quản lý William McKeon lên vị trí lãnh đạo hàng đầu của họ bởi vì họ không muốn mở một cuộc tìm kiếm cho vị trí này trên toàn quốc mà thay vào đó bổ nhiệm người của mình. Ông McKeon, 57 tuổi, đã từng thành công vừa cùng với giáo sư Robert Robin, người mà trong tuần vừa rồi đã được chuyển sang vị trí chủ tịch của trường Đại học Arizona. Kế tiếp là một phần tin có liên quan đến tổng kết lại vụ của ông Clint Greenwood đã bị ám sát trong thời gian trước đây và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua loan báo Hoa Kỳ đã thả một loại vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí của mình và được gọi rằng là mẹ của các loại bom xuống khu vực Afghanistan để tiêu diệt, phá hủy các hang động chằng chịt của nhóm ISIS tại khu vực này. Và loại vũ khí này có tên gọi là GBU-43, là một trong những loại vũ khí mạnh nhất. Và Tổng thống Trump đã cho phép các giới chức sử dụng loại vũ khí này trong những tháng đầu tiên tại Tòa Bạch Cung của mình. Và điều này đã cho thấy rằng là ông muốn thúc đẩy cuộc chiến tại Afghanistan nhằm chống lại nhóm ISIS. Bản tin kế tiếp nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua khi mà các giới chức của phòng lab điều tra tội phạm tại Houston. Mặc dù đã có một loạt các sai phạm nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên mà các giới chức này đã sai phạm hàng loạt trong quá khứ. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc các nhà khoa học tại San Antonio đã tìm thấy khí hydro trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ và cho thấy có thể sẽ có sự sống ở đây. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính được đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có: thứ nhất là tuần này là tuần thánh, và ngày hôm qua thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã rửa chân cho 12 tù nhân gần Roma, Ý, đánh dấu cho ngày thứ năm tuần thánh vừa qua. Lễ rửa chân có nghĩa là sẵn sàng phục vụ tha nhân. Trong khi đó thì về vấn đề biện hộ cho cái vụ án tham nhũng của ông ủy viên quận Dallas John Wiley Price đã tạm ngưng, cũng giống như là một trong những cái người thân cận của ông cũng tạm thời cho cái vụ án này tạm nghỉ. Và cho đến nay thì tòa án bắt đầu đang điều tra về các kế toán viên. Hôm nay bản tin chính nói về sự thiệt hại của 18 người Syria trong một vụ đánh bom gọi là lầm bởi các lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba vừa qua. Đây là lần thứ ba liên tục mà các lực lượng đồng minh của Hoa Kỳ đã tấn công lầm vào thường dân cũng như là vào quân đội của đồng minh. Về vấn đề di dân thì Hoa Kỳ hiện nay vẫn phải nhờ vào các nhà tù tại địa phương, và vì vậy họ cũng có kế hoạch là sẽ tạo ra một cái sự dễ dàng hơn trong những cái quy định về cái luật nhốt các tù nhân, nhất là các tù nhân di trú. Và quân đội của Hoa Kỳ ngày hôm qua có bỏ một trái bom gọi là bom mẹ. Đây là một trong những cái loại bom lớn nhất, không phải là loại bom nguyên tử, chưa từng sử dụng tại chiến trường, nhắm vào những cái hầm trú ẩn của nhóm ISIS. Và đây là cái khu vực thuộc phía đông rất xa xôi của Afghanistan vào ngày hôm qua thứ Năm. Và cuối cùng thì các phụ nữ của tiểu bang Texas sẽ phải đi xa hơn để mới có thể phá thai. Và điều này đã đưa ra về cái kết quả cho thấy là có ít vụ phá thai hơn sau khi mà lập pháp của tiểu bang Texas thông qua cái đạo luật gọi là HB2 trong năm 2013. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Quý vị là nói tiếp cái bản tin lúc sáng nay thì trên tờ Houston Chronicle đã nói đến việc rằng là những cái nhà điều tra tội phạm tại thành phố Houston cho biết rằng đã có những cái sai sót, và những sai sót này có thể gây nguy hiểm cho rất là nhiều các cái vụ án hình sự đã được điều tra trước đây, bao gồm cả những vụ bắn người liên quan đến những cảnh sát viên. Những sai sót của những nhà điều tra được đưa ra trong một cuộc kiểm tra và sau đó được gửi đến văn phòng Bộ Tư pháp quận Harris. Và trong đó thì đã có 65 trường hợp, bao gồm 26 vụ giết người, 5 vụ bắn người liên quan đến các nhân viên công lực, cũng như là vụ việc 6 trẻ em tử vong từ năm 2015. Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Tội phạm quận hạt Harris, Tyler Fruits, người đã cảnh báo các nhân viên của mình nên xem xét các trường hợp rõ ràng và cẩn thận hơn, dù các vụ án này đã được xử lý bởi điều tra viên. Và ông nói thêm rằng là chúng ta không nên có những người không được huấn luyện đầy đủ về các cái cách xử lý trong các trường hợp giết người, và cũng như là chịu trách nhiệm đưa ra các bằng chứng và bảo vệ những bằng chứng này. Và quay lại một vụ nổ súng vào tháng 8 năm 2015 liên quan đến một nhân viên của trường đại học TSU đã chết dưới tay của một cái người xả súng trong một khu chung cư, trong một khu của khuôn viên trường. Và một cái vụ bắn súng khác vào tháng 10 năm 2015 liên quan tới một cảnh sát viên của thành phố Houston đã bị các thiếu niên mang vũ trang trang bị khi đang lái xe cá nhân. Và qua hai vụ việc trên thì các báo cáo mới nhất xác định rằng trong cả hai vụ xả súng đó thì các cái nhà điều tra đã bỏ qua bằng chứng và không đưa ra các thông tin quan trọng vào hệ thống theo dõi của máy điện toán. Và trong vụ bắn súng tại trường TSU thì những điều tra viên đã không chụp hình cảnh sát hay nghi phạm giết người, và cũng đã bỏ qua một chi tiết rằng là một cái hộp mực lăn ở phía dưới xe, và cũng đã cái người điều tra viên này cũng đã không thu thập đầy đủ các cái vũ khí còn sót lại tại hiện trường để đưa vào thử nghiệm. Và bản báo cáo cũng nói thêm rằng là có những thứ cần phải làm nhưng đã không được làm, có những bằng chứng được tìm thấy nhưng đã không được ghi lại, và những bằng chứng này đã lẽ ra phải được tìm ra sớm hơn nhưng lại không được thấy cái điều này. Và các cái cuộc kiểm tra cũng như là các cái biên bản report đưa ra trong cái tuần lễ này cũng cho thấy rằng đã có 65 trường hợp các cái tài liệu đã không được ghi đầy đủ. Và trong đó thì đã có 8 trường hợp thì các cái bằng chứng sau khi được thu thập lại cuối cùng không biết vì lý do gì đã bị thất lạc. Và các cái điều tra viên thì liên quan tới những cái vụ mà giết người thì những cái điều tra viên không hiểu lý do gì thì không thu thập đầy đủ các DNA hoặc là kiểm tra dấu vân tay tiềm ẩn trong ít nhất 2 trường hợp. Và cũng có một cái trường hợp khác thì khi được hỏi thì cái người điều tra viên đã không đo cũng như là không lấy lại các cái dấu chân đẫm máu, bởi vì anh ta nói rằng anh ta không muốn chụp ảnh vì như vậy có thể làm hỏng máy ảnh của mình. Đó là một cái điều rất là nực cười. Và những phát hiện này là mới nhất trong một loạt các cái vấn đề liên quan tới các bằng chứng khiến các công tố viên đã bỏ sót rất là nhiều trường hợp trong những năm qua. Vào ngày hôm qua thì trợ lý của quận hạt Harris, luật sư của quận Harris là Tom Brush đã nhấn mạnh rằng văn phòng sẽ cảnh giác hơn về những sai lầm này. Và ông nói rằng là chúng tôi có trách nhiệm khi tìm thấy những bằng chứng và đưa nó vào các vụ án, cũng như là giúp các luật sư bào chữa cũng như là các công tố viên để mà đưa vụ án này ra ánh sáng sớm hơn. Và cảnh sát trưởng Art Acevedo hôm thứ Tư cũng cho rằng là sau những cái vụ việc này thì sẽ tiến hành một cuộc điều tra vào các vấn đề sai phạm này, và ông khẳng định sẽ loại bỏ những người không đủ năng lực. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Cũng liên quan đến cảnh sát thì có bản tin hôm nay. Các giới chức lãnh đạo của cơ quan The Forward Police Officer Association đã đi tới việc đồng ý trên việc giao kèo mới để tăng cái mức lương cho 1.625 cảnh sát viên và những cái benefit khác cho 4 năm. Việc đề nghị này có tới 95 trang vẫn phải được các cảnh sát viên thông qua và được chấp thuận bởi hội đồng thành phố. Và việc này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 này hay là đầu tháng 5. Với vài việc ngoại lệ của việc như là tăng lương cho năm thứ nhất, cân nhắc sẽ được tái xem xét vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 và sẽ như thế cho tới 30 tháng 9 năm 2020. Tiền lương tăng sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 6 với những cảnh sát viên nhận được 2.2% tăng, và vào ngày 1 tháng 10 những officer sẽ tăng thêm 2% tăng nữa. Họ cũng sẽ được tăng thêm 3.1% trong ngày 1 tháng 10 năm 2018. Và tăng lần nữa ngày 1 tháng 10 năm 2019. Nhưng trong thời gian 8 tháng sẽ không tăng lương như giao kèo mới, được bàn thảo qua lại để tăng gần 2.4 triệu để có thể chia đều cho những cảnh sát viên trong tháng 6 như là signing bonus. Luật sư đại diện cho cơ quan The Police Officer Association nói rằng họ hài lòng với việc chia đều này. Cân nhắc mới này có nghĩa là budget cho tiền lương và những benefits sẽ được tăng khoảng 20.3 triệu cho 4 năm tới. Việc thương lượng đã xảy ra khá dễ chịu, mặc dù có vài điểm hơi khó khăn, kể cả việc tăng lương, lựa chọn mướn người và thử máy nói dối cho tất cả nhân viên được mướn. Cộng thêm với việc tăng lương, họ cũng sẽ được trả tiền cho đi học thêm ở các đại học và những khóa tu nghiệp cho ngành cảnh sát. Và bắt đầu vào tháng 9 thì các cảnh sát viên sẽ được 1.000 đồng bonus nếu thông qua được test luyện tập thân thể, tức là physical fitness. Tức là hơn 300 đồng hơn là cái số mà họ được hưởng hiện thời. Trong đó 95% của CD tham gia cho program Physical Fitness này. Assistant City Manager là Valerie Washington nói, CD tăng lương căn cứ theo khu vực và họ mong có được những nhân viên công lực tốt nhất. Và họ mong sẽ thu nhận được thêm nhân viên và cũng hy vọng rằng cái điều này họ làm để chứng tỏ rằng họ có lắng nghe và quan tâm. Theo lời của Association President là Trung sĩ Rick Van Houten, nói là cân nhắc mới này sẽ làm cho cơ quan cảnh sát nơi đây là khu vực tốt nhất của vùng North Texas, nếu không muốn nói là cả Texas nữa. Thương lượng với Van Houten là Trung úy Pedro Caido, là President của cơ quan cảnh sát người Latino, và Trung sĩ Michael Williams là President của cơ quan cảnh sát da đen. Việc dùng information từ body camera cũng được bàn trong việc thương lượng thế nào cho đúng khi có sự việc xảy ra, và cũng bàn thêm là cái việc mà cho phép mướn nhân viên dân sự nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, liên quan đến vụ sát hại rồi luật sư cũng như là giới chức thực thi pháp luật là ông Greenwood thì trong ngày hôm qua đã có những chi tiết cụ thể hơn về các hành động của hung thủ William Kenney. Và theo đó thì trong ngày 31 tháng 3, tên này đã đến tiệm mướn xe Enterprise để mướn một chiếc xe pickup loại nhỏ màu đen gần với phi trường quốc tế Bush. Và đến buổi trưa ngày 1 tháng 4 thì tên này đã vào khách sạn La Quinta ở La Porte và mướn một phòng ở đó với giá 92 Mỹ Kim. Đây là một nơi rất quen thuộc đối với các tài xế xe tải. Trong ngày tiếp theo thì tên này đã lái 10 dặm đến khu vực Baytown và Courthouse của quận hạt Harris đứng chờ ở ngoài đó. Nơi đó thì tên này đã nghiên cứu rất kỹ khu vực xung quanh và cũng đã thấy nhiều giới chức thực thi pháp luật mà theo đó Ông này muốn giải quyết những người này bởi vì cho rằng là những người này đã không công bằng trong trường hợp ly dị của mình. Sau đó, ông này quay trở lại courthouse vào buổi chiều lúc khoảng 4 giờ rưỡi, đậu xe vào parking lot và đi vòng vòng khu vực parking để nghiên cứu chỗ làm việc của ông phó constable là Clint Greenwood, và sau đó quay trở lại xe và lái xuống khu vực Guard Road gần với tiệm Raceway bán gần đó. Sau đó thì cũng đã ngồi xuống chơi mấy game ở đó một chút, uống một vài lon bia và sau đó rời đi. Buổi tối cùng ngày thì ông này đã ghé tiệm El Rachero ở La Porte để ăn tối và sau đó quay trở lại khách sạn La Quinta. Lúc 6 giờ 35 phút sáng ngày hôm sau, tên này lại lái xe đến courthouse và đậu ở parking lot dưới một gốc cây và sau đó đi chậm rãi đến phía sau parking lot và chờ đợi ở đó. Ông Clint Winwood đã đến chỗ làm việc vào lúc 7 giờ sáng, đậu quay đuôi xe vào phía trong và sau đó bước ra khỏi chiếc SUV đi ra phía sau để lấy một ít đồ ở phần bên passenger. Đó là thời điểm mà tên Kenny quyết định hành động. Hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và lấy khẩu súng 9 ly và sau đó bước đến chỗ ông Greenwood cách khoảng 20 feet mà thôi, sau đó bắn ngay vào cổ của ông này và bình tĩnh quay trở lại chiếc xe của mình và sau đó đem chiếc xe trả lại cho Enterprise và mất tích, biến mất sau đó. Vụ nổ súng đã gây nên một chấn động trên toàn thành phố Houston bởi vì ông Greenwood là một cảnh sát có thâm niên lâu năm và vụ này diễn ra quá bất ngờ. Và sau đó ngay lập tức các giới chức thực thi pháp luật đã mở ra một nhóm điều tra riêng với một loạt các giới chức ngay tại hiện trường với khoảng là một chục những người đứng đầu các cơ quan khác nhau và có cả Texas Ranger cũng như rằng là cảnh sát trưởng Ed Gonzalez, các cơ quan FBI tại địa phương và lực lượng US Marshal. Các camera khi đó đã quay lại thấy rằng là mặc dù hình ảnh không rõ ràng nhưng thấy một người đàn ông đi đến, sau đó từ từ móc súng và bắn. Và sau tên này đã sử dụng một khẩu súng 9 ly mà nhiều người khi đó nhìn thì không biết là một người Mỹ trắng hay là một người Hispanic. Nhưng đó chỉ là những phần đầu thôi. Sau đó người ta bắt đầu lùng ra những danh sách mà ông Greenwood đã, những người mà ông Greenwood đã điều tra trong suốt 10 năm vừa qua cho những hành động sai phạm và từ từ lần ra vụ này. Nhưng sau đó thì người ta phát hiện hung thủ đã tự sát. Và trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, phụ nữ của tiểu bang Texas sẽ phải đi xa hơn để mới có thể phá thai. Và kết quả là số lượng những người phá thai đã giảm sau khi mà lập pháp của tiểu bang Texas ban hành đạo luật HB2 trong năm 2013. Theo báo cáo của tạp chí Y khoa của Hoa Kỳ, họ cũng cho thấy là cái con số những vụ mang thai ngoài ý muốn và các vụ phá thai ở giai đoạn thứ nhì tại tiểu bang Texas cũng gia tăng sau khi dự luật này đã được thông qua. Các nhà nghiên cứu phỏng định có khoảng chừng 100.000 phụ nữ của tiểu bang Texas đã phá thai mà không cần đến sự trợ giúp của y khoa. Cựu thống đốc của tiểu bang Texas, ông Rick Perry, đã ký ban hành đạo luật HB2 trong ngày 18 tháng 7 năm 2013. Và kể từ đó thì số lượng các trạm xá phá thai đã giảm xuống một cách đáng kể. Chỉ còn có 17 các trạm xá phá thai trong tiểu bang Texas và năm ngoái mà thôi. Trong khi đó thì vào năm 2012 có tới 41 trạm xá. Kể từ năm 2012 cho tới năm 2014, số những người phá thai được thực hiện tại tiểu bang Texas đã giảm xuống tới 20%. Tại một số các quận ở vùng quê thì cái số lượng phá thai cũng đã giảm tới 50%. Trung bình thời, cái chiều dài cũng như là trung bình đó, là một phụ nữ khi mà họ phải đi xa để mà phá thai thì từ 17 dặm trước khi mà cái đạo luật HB2 được thông qua. Và bây giờ thì họ phải di chuyển tới 70 dặm thì mới có thể phá thai. Cái đạo luật HB2 này buộc tất cả các bác sĩ phá thai cần phải có liên hệ với lại một bệnh viện gần đó, cũng như là họ cần phải xác định là các trạm xá của họ hợp với lại tiêu chuẩn theo luật pháp hiện nay. Đồng thời thì đạo luật mới cũng cấm không có được phá thai ở cái tuần lễ thứ 20 thay vì ở tuần lễ thứ 24 trước đây. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh, ngày 14 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 18 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Kinh tế về thị trường, lúc 9 giờ rưỡi câu chuyện tâm linh và lúc 10 giờ. 11 giờ là công dân Việt Mỹ, phần tin tức và lúc 12 giờ, tiếp theo là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garage Sale, chiếc xe và bạn vào lúc 3 giờ, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app ở trên iPhone hoặc là iPad. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và tới bây giờ thì chắc chắn rằng quý vị đã biết dùng cái app như thế nào rồi. Quý vị đi vào App Store, rồi tìm cái app ở trong Audio Now, quý vị type vào một chữ, đánh máy một chữ Audio Now, thì quý vị sẽ thấy cái logo của đài 1600 AM và quý vị chỉ tải xuống thôi và quý vị nghe rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay trời vẫn tiếp tục đẹp và những ngày kế tiếp cũng mát và rất là mát, buổi sáng cũng như là buổi tối và buổi trưa thì hơi ấm ấm. Và chúng ta đang enjoy cái thời tiết này cho tới khi mà qua tháng 5, cuối tháng 5 thì trời sẽ nóng. Vì vậy enjoy mùa hoa nó lát, phải không Quang Hưng, người ta hay nói giống như vậy đó.
Đúng như vậy, bây giờ đó là thưa chị và thưa quý vị thính giả, thời tiết đẹp như thế này thì chúng ta cứ tiếp tục enjoy đi, phải không ạ?
Đúng rồi.
Tới khi mà thời tiết nó nóng quá thì lúc bây giờ nếu mà muốn enjoy đó là chỉ có nhảy xuống biển mà thôi, để mà tắm biển mà thôi ở bậc. Vâng, thưa quý vị, về phần tin giao thông chúng tôi thấy đường xá khá là tốt, nhưng mà trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, đối diện với đài phát thanh đây, ngay đường Abrams có một tai nạn đã có liên quan với lại một cái chiếc xe vận tải chở xăng khá là lớn, gây cản trở cho cái đoạn xa lộ này. Và nếu mà quý vị cần đi qua ngang cái xa lộ 635 để đi đến từ khu Mesquite cho đến Richardson thì quý vị sẽ gặp một số khó khăn về vấn đề di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Happy Easter tại Sway. Happy Easter tại Sway.
Baila chili cha cha, baila chili cha.
Thứ bảy tuần này tại Sway, chương trình hát cho nhau nghe, cùng vui cùng dancing từ 8 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Đặc biệt có giải quả trứng vàng sẽ được trao cho những người có giọng hát hay nhất do chính khán giả bình chọn. Hãy đến với Sway vào tối thứ bảy tuần này. Giá vé vào cửa chỉ có 12 đồng, bao gồm buffet. Lưu ý, buffet từ 7 giờ cho đến 9 giờ 30. Gọi anh Duy số 214-228-2900, 228-2900 để đặt bàn. Vui vẻ, hấp dẫn, Sway tối thứ bảy tuần này. Happy Easter, xin kính mời.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.